Thế thầy con muốn thượng tiến. Thế thầy chỉ cho con cách.
Thượng tiến phải hiểu tại sao tôi thượng tiến. Vì tôi lòng tôn kính trời Phật. Tôi muốn có cái tình thương giáng lâm trong gia đình tôi. Tôi muốn trời Phật chính tâm cho cái hạnh tu tôi càng ngày càng được phát triển. Tôi phải hiểu tại sao tôi mới đặt kiến bộ vi, không phải hỏi cái mình cái dối. Đặt mà không hiểu, tôi lại để làm gì? Tôi lại trời Phật, tôi lại chân lý, tôi mới lại người Phật. Và để sửa cái tâm tự ái của tôi ngăn cách giữa trời Phật và tôi. Tại con người tại sao ngăn cách giữa trời Phật là tại vì tự ái, không chịu hạ mình để tiến hóa. Thành ra mới xa cách trời Phật, chứ trời Phật từ con người buông bỏ nghiệp tâm mới thành Phật. Thì mình không nên xa cách trời Phật. Mình buông bồi tự ái là xa cách trời Phật. Càng buông bồi tự ái thì càng xa cách trời Phật. Kể cả thiêng liêng cha mẹ ông bà mình cũng xa cách luôn. Nên người tu phải lại kiến vô vi để dẹp tự ái. Càng dẹp tự ái thì càng có cơ hội phát triển tâm từ bi của chính mình. Nhịn nhục là phát triển tâm từ bi đó. Thì muốn đặt kiến vô vi thì trong hội nào cũng có chỉ hết. Có cách thức làm sao làm sao. Để anh em hội tụ lại hướng thượng. Ở cầu xin cho gia can được bình an, tu hành tinh tấn, nghe không?
Lúc Thầy thượng tiến, để khấn với Thầy.
Được chứ, có tâm hướng thượng thì có chư Phật chiếu cho không có lo.
Con có kiến vô vi, nhưng mà con dọn nhà đi. Ba bốn năm con trở lại, con có phải là
giữ kiến
vô vi trở lại?
Thì cái giữ kiến đó mình cũng phải lại đều, thì cái kiến tự nhiên nó có hiệu lực. Con đặt cái kiến mà không có tâm thì cái kiến nó không có giá trị. Con nhìn ta thờ hình Phật mà không có tâm thì cái hình Phật đó cũng gỗ thôi, có giá trị, có tâm có giá trị.
Như vậy là con
khỏi
có phải là
thượng
kiến trở lại.
Khỏi, con có tâm con quỳ lại thì tự nhiên bề trên ta chính tâm nữa con. Cái chuyện nhịn nhục thì có, bề trên chính. Lợi dụng nghiên kiến đó để đuổi tà là trật được. Tu còn ác. Tu phải dấn thân nhịn nhục phát triển tâm tự đi là đúng.
Còn có khi con thấy con được chuyển qua, chẳng là sẽ chuyển vô vi. Vậy là khi mà có tâm đó, thì muốn chuyển thì nào cũng được hay là phải đợi như thế này.
Có chuyện gì mình kính mến cũng như mình nha. Bên này dỗ Phật thì tôi cúng Phật, tâm tôi hướng về thẳng được, hướng thẳng về Phật. Dưới Quan Âm tôi hướng về Quan Âm với cái thật tâm, chứ không phải xảo trá bằng bọt cưa này khi nghe nó không có làm gì xảo trá nữa. Thực tâm thực tình. Chém đem mình sơ hồn là thấp nhang.
Cái kiến này thế nào? Cái là đối diện như thế nào?
Không phải. Kiến nào mà có ánh sáng chiếu vô được. Mình nghĩ chuyện trên trời đâu, ngủ chuyện thế gian đâu. Có ánh sáng chiếu vô là được. Ánh sáng để chi? Để hình ma quỷ nó không có ta tốt được. Có ánh sáng là được. Còn hướng mình thiền là phải hướng nó. Bằng đạo vô vi là thảo thật lắm. Đâu có gì mà không ăn. Ăn tốt lúa hết. Nó khỏe mạnh là cái gì nó cũng ăn à. Còn cái cúng là cái tâm thành của con. Hướng về người nào người đó nhận thôi. Còn cái đồ vật là không có ăn chung. Bạn đạo vô vi nó có pháp luân thường chuyển, ăn gì giải hết rồi, ma không ở trong bụng nó được đâu. Mới vừa nói là bây giờ có người đang chờ chị Minh cúng dỗ đem bánh trái nó ăn nè. phải có cái bàn thờ tổ tiên, rồi đã trợ Phật. Bây giờ mình tu tất cả cái nào chánh, đi chung một đường có thể hướng về đó. Khi mình lại kiến vô vi là mình thờ tất cả. Càng ngày nó đơn giản, càng minh chánh hơn, càng phức tạp, nó càng lệ thuộc và không có minh chánh.
Trên kiến vô vi nên để bông cắt hay là bông trong chậu? Bông cắn, bông mà cắt ra rồi hay là bông để trong chậu có đắp được không?
Bông cắt ra cũng được, nhiều trắng, màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết vậy thôi.
Rồi bông để trong chậu có được không anh?
Cũng được. Trắng là tượng trưng cho sự thanh khiết mà thôi.
Lúc lại kiến vô vi, lúc cúi xuống thở ra, lúc đứng lên thở vô, hít vô, thấy có đúng không?
Có chỉ rõ ràng đó. Hít thở bình thường mà lại cũng được vậy, đâu cần phải hít vô thở ra gì nữa. Làm quá bận rộn, bình thường cúng lạy là tự nhiên nó giải, quỳ lạy là nó giải ra, giải từ bộ đầu nó giải ra. Bạn đạo hãy thêm, chỉ cái này nó sửa qua cái kia, chỉ kia nó sửa qua cái nọ, lái thét hư hết rồi.
Lúc lạy kiến, có người còn ngồi thiền hoặc có trẻ em ở đó, như thầy đã trả lời, rất tốt cho sức khỏe, cho người lạy kiến, nhưng có hại hay ảnh hưởng cho các người ngồi thiền hay cho trẻ em ở đó, như phúc trượt của người xả trượt không?
Chứ mình lấy là mình giải ra, nhưng mà trẻ em nó ở đó không có lợi lộc gì, nó cũng hành giải thì nó được, còn không nó lẫn quẩn đó là không tốt. Thì mình giải trượt, tuổi trẻ nó dễ hút trượt lắm, nó có biết gì đâu, nó nhẹ nhàng.
Thượng kiến ngày nào cũng được hay phải bắt buộc đúng ngày rằm mùng 1?
Chúng ta người Việt Nam tưởng trời Phật trong những ngày trong lành, thì cái tập tục đó chúng ta nên giữ. Khi chúng ta thượng kiến, tâm thức chúng ta nên xem bữa nay là ngày rằm, ai cũng cúng trời Phật, hướng về cõi thanh nhẹ mà xây, đó là tốt. Cho nên có ngày rằm, ngày mùng 1 là ngày thanh nhẹ của trời Phật mà ta rồi.
Kính thưa Đức Thầy, sau này chúng con có dọn về nhà khác, thì nếu sau này chúng con có muốn thay đổi cái kính vô vi, một hình thức mới của kính vô vi, thì chúng con có thể đổi cái kính vô vi được hay không?
Kiến vô vi là miếng kiến ở thế gian làm cho kiểu như cái luồng điển trắng là ở bên trên, không phải ở dưới. Thực tế như vậy. Miếng kiến vô vi không phải là miếng kiến, nhưng mà cầm có cái luồng điển trắng ở bên trên chiếu sáng. Thì đó là không có tà khí xâm nhập.
Dạ, con hiểu, nhưng mà rốt cuộc câu trả lời của Đức Thầy là con có đổi được không?
Đâu có gì đổi. Miếng kiến ở thế gian là chế ra để hấp thụ ánh sáng của bề trên. Bề trên mới chuyển điển xuống độ được gia càng. Có người làm việc chứ không phải để đó mà không có người làm việc. Kiểu nào cũng được mà nghĩa là có miếng kiến là được.
Một sức ảnh hưởng của luồng điển từ ái, mỗi đêm mỗi công phu cái luồng điển từ ái đó phát ra và cứu độ. Ngay những người ở Gia Cát, bạn bè tới chơi cũng vậy, mình mỗi đêm mỗi thiền thì tự nhiên à, ngồi tự nhiên mình không nghĩ vấn đề đó, nó mở là tại sao? Cái luồng điển từ ái nó phóng cho đối phương, mà đối phương đang bị kẹt cái vụ đó, thì nó phản ảnh lại cái thì mình dùng cái đó mình nói rồi cái mở nó nói, quá, ông biết chuyện tôi hết, tình trạng tôi nên vậy cho nó khai hết. Cho nên không phải lo, không phải là nói là tôi tu rồi tôi lo, người ta tới người ta hỏi tôi không biết cách đường trả lời, cứ thả tự nhiên rồi. Bởi vì mỗi đêm mình mỗi chùi cái minh cảnh đài mình, cái kiến của mình càng ngày càng sáng suốt, thì họ tới tự nhiên. Cho nên tôi đã nói rằng có nhiều người khi không đứng ngồi đó, có bạn tới thấy sao nó buồn quá. Tôi đang vui mà thấy ông đó tới, tôi cảm thấy tôi buồn, thiệt buồn. Rồi mình mới lấy cái chuyện buồn ra mình nói. Thế là ông đó buồn, rồi ông mới yêu cầu mình giải. Rồi mình đứng ngồi vậy thấy vui vẻ, mới thấy một bên này nó nặng. Tôi mà đúng rồi thì tự nhiên không cần phải là tôi bấm độn rồi chứ. À, cái tay này sao nó đau? Mình hỏi, tay của chị sao nó nặng vậy? Quả, làm sao ông biết bệnh tôi? Rồi từ đó nó nói ra. Cái kiến mà, cho nên tôi cho các bạn thờ cái kiến vô vi là các bạn đang làm cái kiến vô vi trong này. Mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển là chỗ nào nó cũng chùi trong sạch hết. Rồi cái ngồi đó cái nó phản ảnh, hồi nào giờ không biết làm thầy bói mà sao nói đâu trúng đó, sợ. Về sợ, không biết phải không, ông đúng phục mình quá. Mình có tu gì đâu, có tụng kinh có làm gì, thì thật là mình làm rất nhiều. Mình tu rất nhiều. Các bạn làm pháp luân thường chuyển là tu rất nhiều. Nhiều hơn người tụng kinh xài phí. Xài phí nghĩa là nói là ai à, mất không mất khí, mất nguyên khí. Cho nên những người đó tôi tới già rồi yếu lắm, cho hơi nó yếu. Mà khi nó biết rồi, nó có những người trong chùa như ở Úc Châu, có người tu 40 năm. Bây giờ qua tu vô vi họ thấy họ mạnh. Vậy họ giữ được cái nguyên khí, thay vì họ mỗi đêm cứ niệm mà họ rất cố công. Họ niệm cho Phật chính hả, nhưng mà rốt cuộc họ không hiểu.
Dạ thưa thầy, các thầy, ở nhà con thì con thờ tượng Phật Bà Quan Âm với Trân, con thờ ông Quan Âm, thờ ông Thần Tài Tổ Thứ. Thưa thầy, nếu Trân con ngủ không tiếng ma, thì dạy con cách nào thờ như vậy mà đừng làm sao cho đừng có tiếng ma, hay là con phải dẹp mà bằng cách nào con sợ tội, sợ bị phá không?
Thấy ma không thấy ma là do tâm chị, mà lúc khi thờ Quan Âm là phù hộ cho chị bình an, thấy chưa? Chị không thấy rằng tôi thờ Quan Âm mà tôi sẽ bác ai từ bi như Ngài. Chị không có cái đó. Thành ra con ma nó ngự nó điều khiển chị. Thờ Quan Thánh cũng vậy. À, thờ thần tài cũng vậy. Nó muốn tiền khi không, không làm mà nó chạy vô cho mình. Mua lottery cho nó trúng liền. Muốn cái đó mới thờ thần tài. Bây giờ dẹp đi. Đem tất cả chư vị đó trong tâm. Thần tài muốn cái gì? Muốn khu vực đó được bình an, muốn mọi người phải giữ luật pháp của ông trời là thằng tài đó. Đo từ tu từ tiên. Quan Thánh muốn gì? Muốn người không còn sự báo thù, người phải thực hiện trung nghĩa. Thấy chưa? À, Quan Âm muốn gì? Muốn cứu độ chúng sanh, hy sinh tánh mạng, hy sinh tất cả để thực hiện chữ hiếu. Trước khi chạy, vua chạy, chưa chết. Thấy chưa? Cho nên, chị phải hiểu sâu cái chân lý. Thờ Thích Ca là cái gì? Một vị đại dũng. À, thức tâm đại dũng, làm một việc cho tất cả mọi việc. Là Đức Thích Ca. Đem cái xác thân phàm này ra tu, thử thách với trời Phật. Để tiến hóa, ma quỷ cũng phải kinh phục. Thì tâm thân chúng ta phải thực hành như Ngài, ý chí chúng ta phải thực hành như Ngài, thì cái đạo hạnh nó sẽ tràn ngập trong nhà, thì không còn ma quỷ cho tâm chị mà thôi. Rồi bây giờ chị muốn dẹp tất cả cái đó, chị đặt niên kiến vô vi ngày rằm mùng 1, mời Quan Thanh đế quân. Như đây có niên kiến vô vi, chị hỏi bạn đạo chỉ cho, nhờ bạn đạo tới thiền và chỉ cái cách cho chị. Mỗi ngày chị thành tâm đứng trước kiến đó, tưởng tới Quan Thanh đế quân và hộ độ cho gia can bình an, tu hành tinh tấn là cái từ điển của chị, phúc thiện của chị, hướng thượng cái luồng điển chị truyền cảm vô trong cái miên kiến đó, thì càng ngày nó càng mạnh. Gia can chị, mọi người chỉ đứng nguyện thức kiến đó thì càng mạnh, thì thành một cái lực lượng đó, nó sẽ giữ nhà giữ cửa trong sự thanh cao đại nghĩa, chứ không có làm bậy. Thì phải tự mình hy sinh tánh hơi thư tật xấu, đừng nghĩ bậy cho người khác. Mà tất cả mọi người đều hữu dụng tại thế gian, không người nào không hữu dụng. Cho nên khi chị ngồi trên chiếc xe hơi thì không có con bù lon, con ốc nào mà không xài được hết. Tất cả đều là sử dụng được hết. Thì chị thì chị nên hòa cảm với các giới. Thì luồng điển của chị càng ngày càng thanh nhẹ, gỡ vô trong miếng kiến đó, thì cũng như một vị Phật tại gia rồi. Tâm chị hướng Phật, hướng này kia kia nọ là luồng điển nó gắn liền ở trong đó. Lúc đó chị mờ, ngày dỗ kỵ mờ ông bà cha mẹ về ngữ đó, cũng làm buổi cung cháy. Thành tâm nói chuyện với cái kiến là thế đó người ta nhận được hết. Đó, cho nên văn minh nhất và dễ dãi nhất, nhưng mà cũng khó khăn phải thành tâm thực hành mới có kết quả. Nếu thiếu không có thành tâm mà nơi tôi có miếng kiến đó yên, thì người khác đã mua miếng kiến mấy đồng ta để đó đâu, thì tại sao không yên? Tâm người ta không có, cái tâm chỉ có thì tất cả sẽ yên. Hiểu chưa? Đó.
Thưa thầy, là giờ mấy cái căn hình đó đem bỏ đâu?
Mấy cái hình đó là mình đem vô chùa hay là lấy anh con hơ đốt rồi treo coi chơi thôi.
Thưa thầy, cũng khỏi đốt nhà luôn.
Đốt nhang thì cái tâm chị không kính mà chỉ cứ đốt 1 triệu cây nhang ai chứng đâu. Chỉ cho hồn là đốt nhang này nè. Tất cả lực lượng trong này tập trung cho sáng. Đó là đốt nhang dân trời. Thấy không? Cho nên chị không biết thiền á, chị phải làm cái bàn thờ đốt nhang. Để chị có cái tâm niệm của đối với trời Phật. Còn cái này chị biết thiền, biết tu, biết mình có thể trở nên Phật tiên. Mình bỏ nghiệp, bỏ động tìm tịnh, cho nên mình phải bỏ động tìm tịnh để mình tiến thôi. Thấy không? Còn ôm động để làm gì? Bây giờ chị thờ ông Quan Thánh, chị lo cho ổng rồi. Thấy không? Thờ Quan Âm, chị lo cho bà rồi. Thấy không? Chị thờ ông Thần Tài, lo cho ông Thần Tài. Mà bữa nào khá giả thì cúng nhiều chút, không khá giả thì cúng ít chút. Thì rốt cuộc là chị gạt chị chứ đâu có ông Thần Tài nào ở đó đâu. Chị đâu có tiếp xúc với ổng được. Còn cái luồng điển của chị là chị thường trực gỡ vô đó, chị sẽ có thể tiếp xúc kỳ cái của chị. Càng ngày càng gia công, tu hành, thanh tịnh, từ điển càng ngày càng quang khai. Thì cái chân luôn luôn trụ trong nhà chị, cái tà nó phải gian. Mà cái tâm chị phải dọn, tâm chị không dọn là cái miếng kiến đó cũng miếng kiến soi mặt thôi. Thấy không?
Nhà con thì quay về hướng Nam, mà con muốn đặt kính một khi thì con cần quay về hướng Nam.
Ê, hướng Nam đó. Quay về hướng Nam, mà cái hướng mặt trời chiếu vô là được rồi. Lựa rằm mùng 1, đặt kính, ha. Và cầu xin Đức Quan Thánh. Quan Thánh cũng biết mấy người có tâm tu và có tâm hướng với Ngài. Thì khi chúng ta đặt cái kiến Ngài lên, chúng ta phải giữ cái lòng trung nghĩa đối với tất cả mọi người, ha.
Cho nên tôi đặt cái tấm kiến và kêu mọi người chủ nhà phải đứng niệm Ani Anamo Di Đà Phật trước khi mình đi. Mình về mình cũng niệm là mình trở cái đi chúng mình vào trong miếng kia.
Dạ, hình như trong tư ông Tám con cũng làm vậy có tạo
không? Không, đừng có để hình, để miếng kiến thôi. Đó, thì miếng kiến đó chỉ tưởng á, tưởng là Quan Thánh Đế Quân Thị Điển ở bên trên, ở đây nó trụ ở trên ta chiếu xuống. Và cái điển chỉ chiếu vô trong cái miếng kiến đó. Rồi lâu ngày cái miếng kiến nó có hiệu lực. Những người ta tới muốn pha muốn này kia, nó tới dồn miếng kiến là thấy cắt ẩn ở trong này, họ sợ. Biết không? Mà do mình chủ với gia chủ phải thành tâm đứng trước miếng kiến đó. Thì cái điển mình luôn luôn ở đó. Thật ra nó văn minh nhất và hiệu lực nhất. Còn chỉ để cái hình này nhiều khi để ý lại, ông Tư ngồi đó sợ ai? Cái đó hư rồi, yếu rồi. Còn cái này mình thật sự gỡ cái lâm thành của mình thì bề trên chứng giám cho mình thì tà khí nó đâu tới, nó đâu có, nó có cái đó siêu khoa học, chứ không phải thời như hồi xưa nữa, không có. Càng ngày càng có hiệu lực, nhưng chính người Mỹ mà người ta còn thờ cái kiếm của tôi, nó lạ. Tôi là học người khoa học, mà khi tôi đứng tôi chắp tay đây rồi, cái đầu tôi nó khác này. Rồi bây giờ tôi chạy vô giáp tường, tôi chắp tay nó không có gì hết. Tại sao kỳ vậy?
À,
cho nên phải thấy cái phương pháp công phu nó có giá trị ở chỗ đó. Nó đi đâu, nó đi làm, nó đi niệm Nam Mô Di Đà Phật, thấy cái đầu nó khác. Phải thấy nhẹ, sao tôi muốn ở nhà ngồi thiền quá. Rồi tôi thôi mình chạy qua giáp tường, đứng giáp tường nó làm, không thấy gì hết. À, cho nên mới thấy cái chỗ đó. Cái người Mỹ nó đâu có tin bậy, phải có chứng minh có không, có hiệu lực không, có hiệu lực nó mới làm.
Thưa thầy, để chẳng hạn như cô Phương này, hay là con muốn rồi con mua cái kiến gì con treo ngay cái tường đó rồi con để bình bình bông huệ, còn cầu nguyện đức Phật thánh như trời con thệ với thầy đó.
Được, chị phải để như thế này nè, để trước lấy cái điển ở bên ngoài chiếu vô. Mà chị phải là, như chị đã phải lừa ngày rằm, ngọ, mùng một ngọ. Rồi ngồi tưởng quan thánh đế quân, hộ độ cho gia can bình an, tu hành tinh tấn. Rồi ngồi đã niệm Nam Mô Di Đà Phật, thành công thỉnh ngài hộ độ. Thì tự nhiên một chặt rồi chị thấy cái điển mạnh như còn có tôi đó, tôi phải dùng điển tôi dễ ở trong cái kiếm, người không có thấy. Tôi có vẽ một cái Phật lệnh ở chỗ trong cái kiến, người ta không có thấy. Nhưng mà nó có hiểu được. Nhưng mà cho tôi biết rằm mừng một, thì tưởng là Hoàng Thánh Đế Quân, thì Ngài không có tôi đó, Ngài xuống Ngài cũng làm. Tự nhiên kiến thấy không có gì. Người thương vô
mấy.
Nhiên kiến sôi mặt thôi.
Tại có lúc con ngồi thuyền, con nhắm con mắt như vậy nè. Ngồi ở nhà con không thấy trời, nhà cửa mình con thấy bầu trời, thấy cái con thánh gì ở mình.
Đó, đó. Thầy Ngài đi trên đó đó.
Dạ.
Thì thấy Ngài chứ sao?
Cho nên là...
Cho nên chị tưởng tới Ngài. Khi chị đặt cái miếng kiến đó. Ha? Tưởng tới Ngài. Rồi chị xin Ngài xuống. Hộ độ. Mở Ngài hộ độ. Để giờ gia can bình an tu hành tinh tấn. Rồi niệm Nam Mô Di Đà Phật khoảng 5 đến 10 phút đủ rồi. Rồi các người ở trong gia đình. Như gia chủ nó ngồi trước thì ngồi sau. Thì mình kia nó bắt đầu
phải hiểu.
Đó, khi đi làm, trước khi đi làm, niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đi làm về, chấp tay niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thật lâu ngày, tự nó đứng trước nhân kiến, thầy khác. Trước khi trình độ cao, thì đứng nhân kiến buồn rầu, muốn nói gì, với tôi cũng được. Xong đó nó ra thơ. Nó ra thi thơ đó. Nghe.
Ngồi cái thầy thầy cho con đi làm gấp ngay đó. Con biết đi mua cái kiếm mới, cái này kiếm nó cũ từ mấy trăm năm.
Không sao.
Giờ nó càng ngày nó càng gấp sâu lưng từ từ, nó mờ từ từ.
Nó mờ hả?
Kiếm nó là hồi xưa.
Nó cấp hết rồi hả?
Nó cứ cấp từ từ thì kiếm là kiếm từ mấy trăm năm rồi.
Nó cấp thì không được, nó cấp.
Cấm cái tấm nó lo là đằng sau.
Mình mua cái miếng mới đi.
Con mua mới
đi. Mở thực thông thì đem cho nó đổ mày xưa đi. Xài cái kiếm nó tốt rồi nhé. Nó đổ lớp này kia đâu có nhiêu tiền đâu. Hỏi nó chịu không? Mình điện gọi ở đây. Đổ mẹt kia vô thì nó xấu. Nếu không lia lại. Nó giá lại. Mình không là đổi miếng má. Phải luôn luôn sạc.
Tại cái tiếng đó nó làm cho từ cổ xưa con biết giờ nó... Nó làm...
Không, bây giờ cũng vậy. Cũng miếng cái miếng nó tốt lắm á. Chắc lắm, đẹp lắm. Nhưng mà đổ lại thì nó xấu lắm. Bên Pháp là đổ mày chưa hẳn nhất chứ.
Con thì con chỉ biết trên trong sách Tôi Tầm Đạo của Hồ Hành An thì con được biết là nếu mà thượng thánh vô vi đó thì chọn tốt nhất là chọn những ngày rằm và những ngày mùng một. Và theo thủ tục thì có 5 loại trái cây cũng là ngũ quả. Và lúc vái đó thì vái mời Đức Thầy và Đức Quần Thánh đến để chính khi tham quan những lần vào cái tâm trí đó. Nhưng mà có một điều con không có được gần trong cái vấn đề vái mời Đức Quần Thánh đó. Con xin Thầy ban cho con dạy cho con để cái cách mà niệm như cách vái đó như thế nào.
Chúng ta đặt chiếu vô vi thì hiện nguyên lý của chiếu vô vi để làm. Nó là trong lành, trung nghĩa, nghĩa khí của Quang Thánh. Chúng ta tưởng Quang Thánh Đức Phật như Đức Phật và làm hộ độ của gia trang bình an tu hành thành thánh. Là chúng ta kính trọng cái nguyên khí chân lý của nguyên khí phát triển đó. Tâm thần thì được trong bức tranh mời Thầy để làm, Đức Thầy để làm gì? Mời Đức chánh khí nguyên khí của Đức Bà Thánh để cùng chứng minh cho mình tu hành tinh tấn, hộ độ cho gia tăng bình an tu hành tinh tấn. Đó là con người phải trung tín ngay thẳng mới lập được chứ vô vi. Mà lập chứ vô vi mà xảo trá lợi dụng không có gì chỉ hại thêm thôi. Lập chứ vô vi phải có trung tín thẳng thắn là việc tu hành thành văn nữa. Thì càng ngày càng lấy cái kiến nó thành thành nó có quy luật và tâm thức của mình cũng được gọt rửa ngay ngắn, trực giác nó càng ngày càng mở càng tiến cho không có bị tập trung. Có nhiều người nếu tôi quan thánh thì quan thánh lo hết tôi không biết, cái đó là lợi dụng không được. Mình sẽ đi con đường của ngài, đường trung nghĩa của ngài để phát triển tâm linh của chúng mình, thì cái con đường tự do việc hoàn hồn trở về với giới thanh tịnh rất dễ dàng. Còn không có nguyên nhân làm sao đi về tự do được? Thì cái lãnh vực đó là quyền tự do của con người lớn. Nếu chúng ta không có trung nghĩa thì không bao giờ phát triển về tự do của tâm linh. Thì bị kẹt về tâm tục lợi dụng u mê không có phát triển được. Cho nên là đàn vô vi muốn thờ, muốn cúng, muốn làm cái điều gì thì rõ mạch lạc cái sự việc đó. Còn bạn đạo đến, đến gì? Thì mọi người đồng tập trung chính tâm hướng thượng trong dây phút tu duyên đó. Tương tiến để hóa diễn hóa giải mọi sự trần của trong nội tâm của gia chủ. Đem lại sự bình an cho gia tộc. Bạn đạo tu thức đồng tâm đồng hướng thượng dân nghĩa trung nghĩa đó mà hộ độ cho gia trang bình an, đó là một điều tốt chứ không phải kêu thầy để làm gì. Thì trung nghĩa từ bao nghìn năm của vũ trụ đã có quan thánh đế cũng đã làm giúp đỡ rất nhiều, thì chúng ta làm thử thì chúng ta thấy rõ có hiệu lực và quỳ lại thế thì con người nó mới để có tự ái, giải bỏ cái tự ái. Càng ngày càng thanh nhẹ, khói áp càng nhẹ. Thầy thơ lung tung thất nha, lung tung thích cái khói nha. Thế rồi con người tự tạo bệnh cho chính mình. Làm đầu ấp, lẫn quẩn không phát triển được. Mà chỉ lẫn quẩn trong dòng mê tín và không có tiến thần. Thầy thơ chú vô vi là chỉ có tiến thần không bị lẫn quẩn, chỉ ý thức rõ ràng công việc của mình. Cung tính thì thật chất của mình sẽ phát triển ra nên cung tính được nguyên lý của và không để tình và thích khắc tâm mình để tập xét quen rồi chúng ta toàn diện cho bất cứ một ai cái luồng thanh quan của chúng từ con cho ba chúng ta chuyển đến cho người giữ ấm lòng chết mình. Thì vì khi vô vị ý nghĩa rất nguyên thực cho con người dân. Còn nếu các bạn cứ thắp cây nhang đó và bị giới hạn là thôi, và không phát triển được. Thắp khói tùm lum trong gia đình, trong nhà, rồi hít mà hít luôn cái khói độc vô trong lúc cái ốc mà không thể. Thì khói nào vô ốc cũng làm cho cái ốc nó đen, những đứng đứng, những đứng 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 bậy mà không có đứng đắn là bị khói nó vô ốc. Thì nên ta tuôn tinh tấn, người ta phải thanh giải nó ra, thì nó có bao giờ đứng lúc nào nó cũng sáng suốt. Cái này bị khói nha, nó vô nó làm nó ô nhiễm con da, hút thuốc. Hút thuốc chết rồi ô nhiễm nó học. Mà hít khói cũng nhiều hút thuốc. Phải chú ý ra đó. Cho nên vô viên cái chủ trương người ta phải không? Thấp nha. Mà chỉ coi hầu phải tập trung cái luồng điện phát ra ra. Mà cùng chính tạo phẩm. Cái đó phải nhanh chánh. Các bạn phải thấp như ngày giờ đó nó mới bực cháy là thì đã một gì không các bạn dân. Dân thì cái tâm các bạn mà hướng hướng về cái chiều đó thì cái hạnh đức nó càng ngày càng cao, thì mới thật sự hai hòa dân tộc tình tính rõ ràng. Chứ đừng nói tôi có chuyện thì tôi kêu Phật, nếu có chuyện tôi quên Phật, tôi thắp thiên nhang rồi tôi giao cho Phật, những cái thật lắm, không phải, không có trúng. Thắp bọc chưa nó cháy thôi, rồi làm nó trong căn nhà ô nhiễm, thấy căn nhà, thấy cái ba phong cũng bao đổi màu. Cũng hồi như ốc chúng ta không đổi màu. Khi mà đổi màu cái độc tố nó vô cái ốc rồi thì nghĩ vậy không, không có phát triển được. Tôi chú ý điều này. Khi mà nó vô rất dễ, mà khi mà tẩy nó ra rất khó. Cả một công trình nó tẩy được. Qua những thanh lọc, công trình nó mới tẩy ra được những cái khói dơ trong cơ tạng của cái khói. Rất quan trọng cuộc sống của người thế gian
tại sao lúc tôi tu kính Phật, tôi thắp nhang, tôi cúng Phật là tại sao tôi bây giờ tôi bệnh hoạn như thế này? Mình làm không có đúng được, làm đúng thì không có bệnh. Tu Phật, chân lý của Phật là giải bỏ tiến thân, không có ôm chấp mà tiến thân. Có nhiều người thấp, khói trầm thế, không có khói trầm chịu không được. Đó là cũng như người dùng thuốc mà thôi. Mà người dùng thuốc hậu quả, người dùng thuốc thế nào? Những các bạn cũng đã thấy trên TV người ta đã phân tích rồi. Khi mà hút thuốc nhiều thì có ấp nhiều giờ. Bạn có tình một người được tốt. Cân bệnh, cân kẹt tội người ta. Nhiều người tôi ăn lành ở hiền mà tại sao bây giờ tôi xảy ra cái bệnh này? Tôi không có để ý cuộc sống của tôi cái nào hữu ích và cái nào không hữu ích. Rồi tôi đặt đôi trong tình trạng mê tín dị đoan là không có sự thật. Tưởng ông Phật như là người đời, không phải đâu. Ông Phật là thánh nhẹ, từ bi, yêu thương, xây dựng. Trong cuộc chân lý thực chất không có làm những gì ảo tưởng như cái người đã làm. Sai lầm, cộng thêm sự sai lầm nữa, thì càng ngày càng đỉnh thêm, không có giải quyết được. Tại người ta không phân tích, chứ phân tích rõ ra. Sau khi mổ xẻ thì thấy nó ô nhiễm cái gì, có rõ là có bằng chứng của nó ra rồi. Cho nên nhóm vô vi thanh lập rồi mới thấy rõ. Trước kia tôi đã làm gì, tôi có làm gì, ăn bậy cho ăn chay trường là tại sao tôi bị bệnh vậy. Nhưng mà thanh lập rồi mới thấy da mặt thay đổi, mắt thay đổi, tâm tình thay đổi. Nó nhẹ đi. Nhưng tôi có ăn gì, tôi ăn bánh mì dầu mà sao tôi bệnh, bánh mì dầu mới bệnh nhiều. Nếu tôi tiết kiệm tôi để dành tiền, một cái chất chua nó vô trong cơ tạng tôi quá nhiều, nó biến thành men. Thì bệnh là tôi lấy bệnh để uống, tự uống gì thuốc dương hết rồi, bệnh uống dương hết rồi, uống. Bên kia một viên là hết, uống hết nay viên mai viên mốt viên là giết hết cái vi trùng trong cơ thể. Tiếp tâu cũng giết hết. Thì từ đó nó sinh ra nhiều cái bệnh biến chứng, nhiều bệnh không thể lường được. Cho nên vô vi cố gắng học những cái hay của xã hội và đem vào tâm trí tất cả các bạn đó. Cái văn minh nhất mà làm sao thanh lập được cơ bản thanh tập giết những cái vi trùng phá hoại cơ, cô lập những vi trùng phá hoại cơ bản và đem lại những cái vi trùng để chống tập sống có ý nghĩa hơn nữa thôi. Cái sức khỏe của thần pháp lý vô vi khoa huyền lý nó ẩn tàng bên trong không thấy. Cái bệnh con người không thể dễ giải uống thuốc được, thuốc gì cũng uống hết, quýnh là ai cho thuốc gì cũng uống là mang bệnh. Phải thử kỹ lưỡng trước khi đưa về mình, đưa về người. Coi cái điện năng mình có chấp nhận nguồn thuốc đó không, điện năng không có chấp nhận nguồn thuốc đó, làm ra đó uống vô là chỉ phá hoại cơ thể mà thôi. Như rồi đây cô B cũng học được, và giúp đỡ rất nhiều bạn nào. Hiện tại rất có kết quả, thấy đơn giản mà rất có kết quả. Thì cũng mong là tất cả bạn nào đều học. Hiện tại mình nghĩ nhiều bạn nào đi học cái lớp đó rất phù hợp về cái phương pháp của vô vi, vừa thanh lọc mình, vừa giúp được người khác qua những cái cơn hoạn nạn như chính cái thời đại đó.
Nhưng để tự nhiên vô vi có thể tìm kiếm màu được,
kiếm màu có được, có thể tìm kiếm màu. Tâm kiến là phải trong lành, trong suốt. Cái ý nghĩa của nó là trong suốt, thanh bạch. Nó là chánh nghĩa thanh bạch, chứ không có xáo trộn một cái việc gì trong đó. Không có thể đổi ngoài.
Thế thầy, con có một câu hỏi về kính vô vi. Vì có một người bạn đạo, họ trước đây họ có được kính vô vi và bây giờ họ đi xa, qua Úc. Và vậy nên họ có hỏi là bây giờ phải cái kính đó có thể làm như thế nào để có cái lẽ khi có thể đưa lại cho người khác được không? Vì người khác bây giờ coi như là cái số bàn đạo ở đó không có nữa. Thành ra bây giờ nếu mà đưa thì đưa kiếm cho người thường.
Thì
ảnh thờ mà ảnh có thể mang điếu được không? Có thể mang đi Úc được không?
Dạ thưa, tại vì anh ấy đi xa quá, anh không?
Không mang đi thì anh có thể làm cái lễ xin xóa.
Xin xóa như thế nào?
Thì anh cũng đặt bông đồ này kia cái nọ, anh thành tâm xin xóa và đổ cho anh bình an giờ qua một cái chỗ. Ha? Xin xóa là hết, không có gì đâu.
Tính vô vi có phải là bàn thờ hay không? Bạn đạo vẫn thường để vật phẩm cúng dường trước kính và tin tưởng có bề trên ở trong kính, hoặc là kính vô vi là phương tiện chứa điển quang của bề trên và bạn đạo giống như bình điện xe hơi. Xin Đức Thầy giải thích.
Kính vô vi là sự trong lành, chúng ta do tâm chúng ta ra nhà, chúng ta đặt cái kiến vô vi là cũng cái tâm để nhắc nhở mình tiến. Thì tâm phải trong lành, thì tâm mình làm cái bàn thờ đó, mình kính cha mẹ này kia kia nọ, mình để qua quả là lòng tôn kính, để đưa cái luồng điển từ bi của mình. Mình có lòng tôn kính nó mới phát triển được cái lòng từ bi. Cho nên đó không phải là cái bàn thờ, nhưng mà đó là chỗ nhắc nhở tâm linh tiến hóa.
Cách để kiến vô vi.
Kiến vô vi tôi đã nói nhiều lần, ở đây chúng ta làm kiến vô vi là thấy học cái sự trong lành của trời đất mà tu, và hướng về sự quang chiếu của mặt trời để dẹp bớt ma quỷ tà khí có thể ẩn núp trong đó mà hoành hành gia can. Cho nên bản đạo đã làm được kiến vô vi và quỳ lại kiến vô vi, là kiến vô vi là sự trong lành của trời đất để giải tỏa sự trực ô trong cơ thể và giúp cho con tim nó mạnh khỏe. Cho nên nhiều người đã lấy kiến vô vi, ngày nay con tim khỏe và tốt lắm rồi. Còn nói kiến vô vi là cao cả, cấp cái thiệt xa, đừng có ai nhìn. Cái đó là chuyện mê tín, không phải vậy. Để khai triển trực giác của hành giả là đứng đắn. Còn ôm lấy cái chuyện ngoài mà không hiểu và cung kính cho cái đó là một, tôi không bao giờ tiến tới, là suốt đời không bao giờ hiểu đạo là cái gì. Cho nên đặt ông Thánh, ông Thần, ông Phật và sợ ông Thánh, ông Thần, ông Phật là suốt đời ngu si và không tiến tới được, không hiểu được nguyên lý. Do đâu mà có ông Phật, con người khổ thì khổ mới đi tu, phát triển tâm thức hòa hợp với cả cả không vũ trụ, dũng mãnh dấn thân độ đời, mới lưu lại ý niệm tốt lành cho quần sanh ngày nay. Và chúng ta cứ đem hình ảnh cản trở, và sự cản trở đó giúp được cái gì? Tạo sự lợi dụng cho chúng sanh và mê muội không tiến hóa được. Người tu khai mở lấy chính mình là bất chấp, không có chấp nhận những cái chuyện mê tín dị đoan như vậy được. Chính mình không khai triển được thân mình, không có nói lý thuyết gì vững được hết. Hành đi để tiến, hành đi để mở, hành đi để khỏe mạnh. Chuyện cần thiết mỗi ngày Đấng toàn năng đã ban chiếu ánh sáng thật thanh diệu cho mọi người cộng hưởng. Nhưng mà tâm thức của chúng ta không giải tỏa, làm sao chúng ta có sự thanh nhẹ mà hội nhập với sự thanh nhẹ của Đấng toàn năng và cứu độ quần sanh ở tương lai. Chứ người thế gian sống tới đó rồi cứ sợ chết, không dũng mãnh dấn thân khai mở đến chính mình là cái gì? Sợ chết, tham sống sợ chết, giết nhau một cách vô lý, đề cao người này, đề cao người kia, đề cao người nọ, rồi đâm ra giết nhau chứ không chịu tu sửa chính mình để hòa hợp với càn khôn vũ trụ, đồng nhất cùng trời đất, xây dựng trên thế giới thái bình.